Phần 1. Mất mẹ. Những ngày thứ bảy vào khoảng 3 giờ chiều, máy dùng kế cận cửa ô Bexi thường bị tắc nghẽn. Trên lề đường, dưới ánh nắng tháng 6 đẹp trời, xe cộ xếp hàng tự nối đuôi nhau, xe bò chất đầy thùng phuy, xe ngắn chở than và vật liệu, xe nhỏ chở cỏ khô. Những chiếc xe ấy đợi sở thuế khám xét và nôn nóng được vào Paris trong đêm trước ngày Chủ nhật. Về phía khá xa cửa trắng, giữa các cỗ xe có một chiếc hình dáng kỳ dị, vừa thảm hại lại vừa buồn cười. Các cỗ xe ấy có vẻ như là xe lưu động ở các chợ phiên, nhưng còn đơn giản hơn nhiều. Nó chỉ là một cái sườn nhẹ căng một tấm vải thô với cái mái bằng bìa cứng quệt hắc yến. Cỗ xe nằm trên bốn bánh thấp trệt. Có lẽ trước kia tấm vải ấy màu da trời, bây giờ nó bạc phết và bẩn thỉu, nên người ta chỉ còn biết phỏng đoán màu sắc của nó, cũng như người ta đành phải ước đoán, nếu như muốn biết những dòng chữ đã mờ nhạt, che kín bốn thành xe. Có mặt chỉ còn mấy chữ đầu, nhưng người ta vẫn đoán là chữ Hy Lạp, liền bên dưới là chữ Đức, và cuối cùng còn tươi nét mực là chữ Pháp, chụp ảnh. Có lẽ đó là nội dung những dòng chữ trên, như một tờ giấy đi đường, những xứ sở mà chiếc xe khốn khổ đã lăn qua trước khi vào nước Pháp và đến cửa ô Paris đã được ghi rõ trên đó. Con lừa thắng vào cổ xe ấy có thể nào đến đây từ những nơi xa xôi như vậy nhỉ? Thoạt nhìn qua, người ta không tin vì nó quá gầy, chỉ còn da bọc xương và kiệt sức. Khi nhìn kỹ, người ta nghĩ tình trạng kiệt quệ ấy chỉ là kết quả của những nỗi mệt nhọc kéo dài trong đói khổ. Con lừa ấy ăn không đủ no mà lại phải đi quá xa. Thực ra trước kia con vật ấy khỏe, khá to con, thon thả, cao hơn giống lừa châu Âu. Nó có bộ lông màu xám tro với cái bụng màu sáng hơn, mặc dù bám đầy bụi đường. Nhiều vệt đen kẻ ngang dọc in dấu trên mấy cái đùi thon thả với những bàn chân có sọc. Dẫu mệt mỏi, nó vẫn gan góc và kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Bộ yên của nó cũng tồi như cổ xe, chắp nối bằng mấy sợi dây nhỏ đủ màu sắc nhặt được tình cờ để che nắng và chắn ruồi cho lừa. Trên đường đi, người ta chặt những cành đơm hoa, những cây lau sậy phủ lên lưng nó, che luôn cả bộ yên. Một em bé 11-12 tuổi ngồi trên lề đường trông chừng nó. Em gái ấy là một mẫu người kỳ lạ, có nét thiếu hài hòa, nhưng không có gì là thô bạo trong mẫu người lai giống này. Mái tóc nhạt và màu da hổ phách thật khá bất ngờ. Ngược lại, khuôn mặt có dáng nhẹ nhõm dịu dàng nổi bật vì đôi mắt dài, đen, láu lĩnh và nghiêm trang. Cái miệng cũng vậy, trông rất đoan trang, nghiêm chỉnh. Trong lúc nghỉ ngơi, thân thể em được thoải mái, phơi bày những đường nét vừa dịu dàng và cứng cáp như ở trên khuôn mặt. Đôi vai mềm mại đổ xuôi trong chiếc vest độn vai cũ kỹ. Trước kia có lẽ là màu đen, bây giờ không biết là màu gì. Một chiếc váy rộng tồi tàn, có nhiều miếng giá, che cặp đùi chắc khỏe. Bộ cánh nghèo nàn ấy không làm giảm bớt chút nào cái vẻ tự hào của em bé. Trông giữ con lừa cũng chẳng khó khăn gì, nhưng vì con vật đang đứng sau một chiếc xe lớn đang chở cỏ khô, nên thỉnh thoảng nó gặm chơi một miếng cỏ to, rất cẩn thận và kín đáo. là một con vật rất thông minh. Nó hiểu nó đang phạm lỗi.
Thôi chứ, Malika!
Tức thì con vật cúi đầu, như một người có lỗi đang ăn năn. Những khi nó vừa nheo mắt vẫy tay, ăn xong túm cỏ khô, thì nó lại vội vàng gặm một miếng nữa, vì nó đói quá. Em bé vừa rầy nó, hình như lần thứ tư, thứ năm gì đó, thì trong xe có tiếng gọi.
Berin!
Em vội vàng đứng lên, vén tấm màn, bước vào trong xe. Ở đây, một phụ nữ đang nằm trên tấm nệm mỏng như dính chặt với tấm dán.
Mẹ coi con!
Balika, làm gì vậy?
Nó ăn cỏ khô, chứa trong chiếc xe đứng trước xe chúng ta.
Phải ngăn nó.
Nó đói!
Đói cũng không được phép lấy của người khác. Con sẽ trả lời thế nào với bác chủ xe nếu bác nổi giận?
Con sẽ kèm bên cạnh nó.
Lát nữa, chúng ta có vào được Paris không?
Phải đợi sở thuế kiểm tra mẹ ạ.
Có phải đợi lâu lắm không?
Mẹ thấy mệt hơn trước hả?
Con đừng lo, không có việc gì đâu. Mẹ ngạt thở vì ẩm ướt. Bà mẹ hổn hển rít lên chứ không phát âm nổi. Đó là những lời của một bà mẹ muốn làm yên lòng con gái. Sự thật là bà đang ở trong tình trạng đáng thương, thở khó khăn kiệt sức, không còn chút sinh lực nào. Chưa quá 26-27 tuổi, bà đã suy nhược quá mức. Bà còn giữ lại những đường nét của một vẻ đẹp đoan trang với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt dịu dàng thấm thiết, giống hệt đôi mắt cô con gái, nhưng sáng hơn vì đang sốt. Berin hỏi,
con kiếm cái gì cho mẹ nha?
Cái gì?
Con mua cho mẹ quả chanh, ở đây có cửa hàng, con sẽ trở về ngay.
Không, hãy để dành tiền, chúng ta còn quá ít. Con hãy trở lại với Balika, đừng để nó rút trộm cỏ khô nữa. Berin trở lại, đứng phía đầu con lừa. Vì xe cổ phải di động, nên em giữ nó đứng xa chiếc chở cỏ khô để nó không rút được cỏ. Lúc đầu nó không chịu, nó muốn vươn tới phía trước. Nhưng Berin vỗ nó, vuốt ve, hôn lên mũi nó. Thế là nó thỏa mãn, cụp đôi tai dài xuống và đứng yên. Không phải trong lừa, Berin có thể nhìn quang cảnh chung quanh để giải trí. Có những con tàu nhỏ và những chiếc tàu kéo qua lại trên sông. Mấy chiếc cần cẩu, dương cần sắt như lấy bàn tay bốc dỡ hàng trên các xà lan, đổ đá, cát hay than lên xe, xếp những chiếc thùng dọc lề đường. Sự chuyển động của mấy con tàu trên những chiếc cần sắt dọc Paris mà những dòng cầu ngăn cách không cho ta nhìn thấy thành phố, chỉ phỏng đoán qua một màn sương mù đậm đen. Cạnh Berin, ngay dưới mắt em, những nhân viên sở thuế đang làm việc. Họ thọc những chiếc xăm dài vào các cổ xe chở rơm. Họ leo lên mấy thùng phuy chất trên xe bò. Họ lấy khoan đâm thủng và hứng tia rượu giọt ra trong một cái tách bằng bạc, nếm vài giọt rồi họ nhổ ngay. Tất cả những cái đó đều mới lạ. Berin chăm chú theo dõi nên thời gian trôi qua mà em không hay. Có một thằng bé trạc 12 tuổi, có vẻ là một chú hề của một đoàn xiếc lưu động, đi các chợ phiên để biểu diễn. Có những cổ xe đang xếp ở phía sau. Chú hề nhỏ đi quanh Berin đã 10 phút rồi mà em không để ý, nên nó phải lên tiếng.
Xem kìa, con lừa đẹp quá.
Berin không nói gì.
Con lừa này có phải ở xứ chúng ta không? Nếu vậy thì lạ thật.
Berin nhìn nó và thấy nó có vẻ ngoan nghếch, liền trả lời.
Nó từ Hy Lạp đến. Từ Hy Lạp? Chính vậy, tên nó là Balika. À, ra vậy.
Mặc dù nó mỉm cười như có vẻ thông thạo lắm, nhưng chắc chắn là nó không hiểu tại sao một con lừa từ Hy Lạp đến lại mang cái tên Balika. Nó lại hỏi.
Hy Lạp chắc xa lắm hả?
Rất xa.
Thế thì đằng ấy từ Hy Lạp đến?
Không, Balika đi từ Hy Lạp đến.
Đằng ấy có đến dự lễ thương binh không?
Không.
Thế thì đi đâu?
Đến Paris.
Đến Paris thì đằng ấy để cổ xe ở đâu?
Người ta nói ở Auxerre có những chỗ trống trên đại lộ các thành lũy.
Đại lộ các thành lũy? Ôi trời ơi!
Không có chỗ để xe sao?
Nhưng không phải có chỗ để cho đằng ấy. Chỗ thành lũy thì đều lắm. Trong xe đằng ấy có đàn ông không? những người lực lưỡng không sợ cho dao kia. Tôi muốn nói những người biết đâm người và chịu cho người ta đâm trả đó.
Chúng tôi chỉ có hai mẹ con, mẹ tôi đang bệnh.
Đàn ấy quý con lừa lắm hả?
Đúng vậy.
Thế thì sáng mai người ta sẽ dắt nó đi mất. Đó là mới bắt đầu thôi. Còn đàn ấy sẽ thấy những gì khác nữa. Chẳng tốt đẹp gì đâu. Hai béo báo cho đàn ấy biết vậy đó.
Có thật thế không?
Trời ơi, sao lại không thật? Đàn ấy chưa đến Paris bao giờ hả?
Chưa đến bao giờ.
Người thấy ngay mà. Tụi ngốc nào đã nói với đàn ấy có thể đổ xe nghỉ ở ô xe. Tại sao không đến chỗ lão hạt muối?
Tôi không quen ông ta.
Lão làm chủ khu vực ở Willow đó mà. Ban đêm người ta đóng kín hàng rào, đàn ấy không còn lo ngại gì hết. Người ta biết hạt muối nhanh chóng nổ một phát súng, đón những khách không mời, lần mò vào trong khu vực của lão trong đêm tối.
Có đắt lắm không?
Về mùa đông thì đắt đó. Lúc đó mọi người đều muốn trở về Paris, nhưng lúc này lão chỉ lấy 40 xu một tuần. Con lừa của đàn ấy sẽ tìm được thức ăn dọc bờ tường, nhất là cỏ gai.
Hình như nó khoái thứ đó.
Vậy thì nó trúng tủ rồi. Với lại hạt muối không phải là hạng người xấu.
Hạt muối là tên lão.
Người ta gọi vậy bởi vì lúc nào lão cũng khát nước. Trước kia lão làm nghề bán dẻ đất và kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng rồi lão phải bỏ nghề vì chẹt gãy tay. Còn lại một cánh tay, người ta không thể leo lên các thùng đất. Thế là lão thuê một đám đất. Mùa đông cho xe đậu, mùa hè ai cần thì đến thuê. Lão chẳng có khoản kinh doanh nào khác. Lão bán con chó đang bú.
Quilo có xa đây không?
Không, ở Saron thôi. Nhưng tớ đánh cuộc đàn ấy chưa biết Saron.
Tôi chưa hề đến Paris mà.
Chú bé giơ cánh tay ra trước mặt, chỉ về phía bắc.
Ra khỏi đây, hãy rẽ ngay phía tay phải và theo đại lộ cách thành lũy trong vòng nửa giờ. Khi nào vượt hết đại lộ Vincennes thì rẽ phía tay trái rồi hỏi thiên hạ. Ai cũng biết bãi Quilo mà.
Cảm ơn bạn. Tôi sẽ nói với mẹ tôi.
Này, bạn có thể trông hộ con Balika trong vài phút không? Được vậy, tôi sẽ thưa chuyện với mẹ tôi ngay bây giờ. Tớ vui lòng giúp đàn ấy. Tớ sẽ bảo nó dạy tiếng Hy Lạp cho tớ.
Nhờ bạn trông chừng cho nó đừng gặm cỏ của người ta đó.
Berin vào trong xe, nhắc lại những lời chú hề nhỏ vừa nói với mẹ. Nếu vậy thì đừng chần chừ, phải đi Saron thôi. Nhưng con có tìm ra đường đi không? Con biết chúng ta sẽ vào Paris chứ.
Hình như đường cũng dễ tìm.
Trước khi ra khỏi cổ xe, em bé đến bên mẹ cúi xuống và nói.
Mẹ ơi, có nhiều cổ xe phủ bạc, người ta đọc trên đó, xưởng Marocour, và ở dưới là cái tên Wulfran Bandoavon. Trên mấy tấm vải thô trên những thùng rượu, xếp hàng dọc lề đường, người ta cũng đọc những chữ đó.
Chuyện đó có gì lạ đâu.
Cái lạ là con thấy cái tên đó được nhắc lại nhiều lần đến thế.
Khi Berin trở lại bên con lừa, con vật đang chúi mũi vào trong chiếc xe cỏ khô, như đang đứng trước máng cỏ. Balika bình thản ăn món ăn của nó. Berin hét lên.
Cậu để cho nó ăn cỏ hả?
Hình như vậy.
Nếu bác chủ xe nổi giận thì sao?
Làm sao nổi giận với tớ được?
Chú hề nhỏ đang đứng trong tư thế đón chờ địch thủ. Chú chống hai tay lên hông, ngã đầu về phía trước thách thức.
Ấy, ấy cứ chờ xem, đồ khốn nạn.
Nhưng Balika không cần chú hề bảo vệ nó, đã đến được nhân viên sở thuế dùng mũi lao kiểm tra cái xe cỏ khô và cho phép ra khỏi cổng gác.
Bây giờ đến lượt xe cô bạn đó, tớ đi đây, chào cô bạn nha, hẹn gặp lại. Khi nào cô muốn biết tin tức của tớ thì cứ hỏi hai béo, ai cũng có thể trả lời cho bạn được.
Nhân viên mấy cổng gác ở Paris đã quen thấy bao điều kỳ quái. Ấy thế mà khi người ta bước lên cổ xe chụp ảnh, vẫn phải giật mình khi nhìn thấy người thiếu phụ đang nằm. Đưa mắt kiểm tra, ông càng ngạc nhiên hơn vì chỉ gặp sự khốn khổ ở khắp nơi.
Bà không có gì để khai sao?
Ông ta hỏi trong lúc vẫn tiếp tục quan sát.
Không ạ. Không có rượu, thực phẩm gì hả?
Không có gì cả. Hai tiếng không được nhắc lại hai lần quả là vô cùng chính xác. Ngoài tấm nệm, hai chiếc ghế rơm, một bàn nhỏ, một cái lò bằng đất, một máy ảnh và vài dụng cụ làm ảnh, không còn có gì nữa. Trong chiếc xe ấy, không có rương hòm, thúng bủng, cũng chẳng có quần áo.
Được, Xe bà có thể vào đi.
Qua khỏi cổng gác, Berin cầm dây cương cho Balika, rẽ ngay phía tay phải như hai béo đã dặn. Em cho xe đi theo đại lộ, men dọc chiều các thành lũy. Trong đám cỏ úa phủ bụi bặm, có những giạt mòn nhẵn. Nhiều người nằm sấp, dơ lưng hay nằm ngửa phơi bụng, tùy theo mức độ đã quen hay chưa quen với ánh nắng mặt trời. Trong lúc ấy, có những người dương vai tỉnh giấc và đang chực ngủ lại. Những gì Berin nhìn thấy trên gương mặt với đầu tóc rối bù như ổ quạ và bộ quần áo rách rưới của họ giúp cho em hiểu. Thật thế, ở đây việc trật tự an ninh không được bảo đảm với đám dân cư các thành lũy này. Có thể việc đâm chém nhau dễ xảy ra lắm. Em không dừng ở việc quan sát. Bây giờ chuyện ấy không còn thú vị đối với Berin. Họ nào có dính dáng gì với em? Em đang nhìn về phía bắc, nghĩa là về phía Paris. Thế à, những ngôi nhà xấu xí, những nhà xe, mấy cái sân bẩn thỉu, các bãi cỏ, cả đống những vật ô uế. Là Paris đó sao? Cái thành phố Paris mà Berin thường được nghe cha nhắc đến. Đã từ lâu, em mơ ước Paris với trí tưởng tượng của trẻ thơ. Paris lại còn thần tiên hơn, khi trên đường đi, những chữ số trên trụ km giảm dần. Và cũng là Paris đó sao? Cái đám người ở dọc bên kia đại lộ, đàn ông lẫn đàn bà, đang nằm ngang ngửa như những con thú lẫn trong cỏ, mặt mày vô cùng dễ sợ. Berin nhận ra dòng nước vanh sen nhờ chiều rộng của nó. Em vượt qua, rẽ tay trái và hỏi thăm bãi Quy Lô. Dù mọi người đều biết nơi, không phải ai cũng đi theo cùng một con đường. Thế là em đánh xe đi loanh quanh trong những con đường mà người ta chỉ. Nhưng cuối cùng, em cũng đã dừng lại trước một hàng rào làm bằng những tấm ván gỗ thông hay gỗ chưa đẽo vỏ, đã sơn hay bôi dầu hắt. Qua cửa trắng, mở toang hai cánh, Berin nhìn thấy một chiếc xe chở khách cũ kỹ, không có bánh xe, nằm trên mặt đất. Tuy những chiếc lều chung quanh đó cũng chẳng xinh đẹp, em hiểu ngầm đây là bãi Quy Lô. Berin không cần phải xác minh. Một bầy chó con, khoảng một tá, béo tròn, đang lăn tròn trên cỏ, đã cho em biết là em không lầm. Để Balika ở ngoài đường, Berin đi vào. Ngay tức khắc, bầy chó con nhảy lên chân em, gặm nhẹ nhẹ vào da và sủa lý nhí. Cái gì vậy? Có tiếng hỏi. Nhìn về nơi có tiếng nói, Berin thấy tay trái có một dãy nhà. Có thể đó là một ngôi nhà với những mái tường bằng caro thạch cao, bằng những tấm sa thạch, bằng ván gỗ, bằng những hộp thiết nữa. Mái nhà lợp bìa cứng và dải dầu. Những cánh cửa được che bằng giấy thay kính. Tất cả đều được xây dựng và sắp xếp một cách vụng về đơn giản. Người ta thoạt nhìn ngay Robinson là kiến trúc sư và những chú thứ sáu là công nhân xây dựng. Dưới một cái chòi, một người đàn ông rậm râu đang phân loại dẻ rách và bỏ vào mấy cái thúng để chung quanh ông ta.
Đừng giẫm chết con chó của ta!
Ông ta hét.
Hãy đến đây cô bé!
Berin làm theo lời chỉ bảo.
Thưa ông, có phải ông là ông chủ bãi Quy Lô không?
Người ta bảo thế đó.
Berin nói ngắn gọn em cần gì. Trong lúc đó, để khỏi lãng phí thời gian. Ông ta vừa tự rót một cốc rượu vang đỏ từ chai không để gần đó và nốc cạn một hơi.
Ừ, có thể được. Phải trả tiền trước.
Ông ta nói, trong lúc nhìn cô bé.
Thưa ông, bao nhiêu?
Mỗi tuần, chiếc xe 42 xu, còn lừa 21 xu.
Sao đắt vậy thưa ông?
Đó là giá của tôi.
Giá mùa hè?
Giá mùa hè.
Thưa ông, con lừa sẽ được ăn cỏ gai chứ ạ?
Cả cỏ nữa, nếu nó có bộ răng cứng.
Thưa ông, chúng cháu không thể trả trọn tuần, vì chỉ ở đây vài hôm. Chúng cháu ghé Paris để đi Amiens, cho nên chúng cháu muốn nghỉ ngơi.
Như vậy cũng được. Mỗi ngày phải trả 6 xu cho cổ xe, 3 xu cho con lừa.
Berin lần trong túi váy, lấy ra từng xu, đủ 9 xu.
Thưa ông, đây là tiền ngày đầu.
Cô nói với bố mẹ cô vào đi. Bao nhiêu người? Nếu là một đoàn, thì mỗi người phải trả thêm 2 xu.
Chỉ có 2 mẹ con cháu.
Được rồi, tại sao mẹ cô lại không đến gặp tôi?
Thưa ông, mẹ cháu bị ốm, đang nằm trong xe.
Ốm? Đây không phải là một bệnh viện đâu nha.
Pirin sợ người ta không chịu nhận người ốm.
Mẹ cháu chỉ mệt, ông hiểu cho, chúng cháu đi đường từ nơi quá xa.
Tôi chẳng bao giờ hỏi người ta đi từ đâu đến.
Rồi ông đưa cánh tay chỉ một góc của đám đất.
Cô hãy đem xe để vào chỗ đó, rồi cột con lừa lại. Nếu nó dẫm bẹp một con chó của tôi, cô sẽ phải trả 100 xu.
Berin sắp đi, ông ta còn gọi lại.
Này cô bé, uống một cốc giang.
Xin cảm ơn ông, cháu không biết uống rượu ạ.
Thế thì lão uống thay cô.
Lão đổ vào họng cốc rượu mình vừa rót, rồi lại tiếp tục cái công việc phân loại dẻ rách. Berin đưa chiếc xe vào chỗ quy định. Tuy em cố tránh hết sức, xe vẫn bị sốc. Em vội leo lên xe.
Mẹ ơi, cuối cùng chúng ta cũng đã đến.
Khỏi phải lăn ì ầm, khỏi phải sốc nữa. Biết bao nhiêu km chúng ta đã đi qua. Trời ơi, quả đất lớn thật.
Mẹ ơi, bây giờ chúng ta được nghỉ ngơi, con chuẩn bị nấu cơm nha. Mẹ muốn ăn gì?
Khoan đã, con hãy mở ba ly ca ra. Tội nghiệp con lừa, chắc là nó mệt lắm. Con cho nó ăn uống, săn sóc nó.
Mẹ ơi, ở đây có nhiều cỏ gai, lại có một cái giếng nữa, con sẽ trở về ngay.
Thật thế, Berin không dám la cà. Em trở về tìm trong cổ xe, soạn ra cái lò, mấy hòn than, một chiếc son cũ. Em lấy đóm nhen lửa, quỳ xuống thổi cực lực. Lửa đã bén, em leo lên xe.
Mẹ ơi, có phải mẹ muốn ăn cơm không?
Mẹ chẳng thấy đói.
Mẹ có thèm ăn không? Con sẽ đi lùng mua thứ mẹ thích nha mẹ.
Mẹ muốn ăn cơm. Berin bỏ một nắm gạo vào trong son đã có ít nước. Khi cơm sôi, em lấy đôi đũa trắng làm bằng cành cây đã bóc vỏ đảo cơm. Em chỉ rời bếp lửa để đi thăm Balika, nói với nó vài lời âu yếm. Thật ra chuyện ấy bây giờ không cần thiết. Balika đang ăn cỏ gai, nó dựng đứng đôi tai tỏ vẻ hài lòng. Cơm vừa chín tới, nghĩa là hạt gạo vừa nở chứ không nát như cháo, như các chị nhà bếp thành phố Paris thường đón khách. Berin đơm cơm vào trong một cái bát hình tháp có ngọn, rồi đặt bát cơm vào trong cổ xe. Em đã lấy một bình nước để bên giường bà mẹ, 2 cốc, 2 đĩa, 2 nĩa. Em đặt bát cơm bên cạnh nồi, ngồi trên sàn, gấp 2 chân lại, kéo váy phủ lên. Berin nói như một em bé gái chơi búp bê.
Bây giờ mẹ con ta ăn bữa cơm xoàng, con sẽ phục vụ mẹ, nha mẹ.
Tuy Berin đã lấy giọng vui vẻ, nhưng em cũng không khỏi lo ngại nhìn mẹ. Bà đang nằm trên nệm, trùm chiếc khăn len. Trước kia có lẽ là một thứ hàng có giá trị, nhưng bây giờ chỉ là một tấm vải rách cũ kỹ, xấu xí, bạc màu. Bà mẹ hỏi, chắc con đói lắm.
Có lẽ vậy, con đã đói lâu rồi.
Tại sao con không ăn một mẩu bánh?
Con đã ăn 2 mẩu rồi chứ, nhưng con vẫn còn đói lắm. Mẹ sẽ thấy, nếu nhìn người ta ăn mà thèm ăn, thì cái đĩa này quá bé đó.
Bà mẹ lấy nĩa xúc cơm đưa lên miệng. Bà lật qua lật lại cái nĩa rất lâu mà không nuốt được miếng cơm. Mẹ thấy khó nuốt quá. Thấy con gái nhìn mình, bà nói, hình như không ổn.
Mẹ phải cố gắng đi chứ, miếng thứ 2 sẽ trôi nhanh và miếng thứ 3 còn nhanh hơn nữa.
Nhưng bà mẹ không cố gắng được đến thế. Sau miếng thứ 2, bà để nĩa trên dĩa cơm. Mẹ cảm thấy nuốt không trôi, tốt hơn là đừng cố gắng.
Mẹ ơi!
Con đừng lo, con thân yêu của mẹ, không hề gì đâu con. Người ta không cần ăn mà vẫn sống khi người ta không phải làm việc. Được nghỉ ngơi, rồi mẹ sẽ thèm ăn cho mà xem. Bà mẹ tháo chiếc khăn vuông và nằm dài trên nệm thở hổn hển. Tuy rất mệt, bà cũng không quên nghĩ đến con gái. Khi thấy mắt Berin đẫm lệ, bà cố gắng làm cho em vui. Cơm con nấu ngon lắm. Ăn đi con. Con phải làm việc thì cần phải có sức chứ. Còn phải khỏe mạnh để con săn sóc mẹ. Ăn đi, con thương yêu, hãy ăn đi.
Mẹ ơi, con ăn đây. Mẹ thấy chứ, con đang ăn nè.
Thực ra Berin phải cố gắng để nuốt, nhưng dần dần nhờ những lời dịu dàng của bà mẹ, cuống họng của em hình như mở to ra và bắt đầu ăn thật sự. Bát cơm hết nhanh, trong lúc bà mẹ nhìn con gái với nụ cười thấm thiết và có phần kém vui. Còn thấy đó, cần phải cố gắng chứ.
Mẹ ơi, mẹ cho phép con nói.
Con cứ nói đi.
Những điều mẹ nói với con cũng là những lời mà con muốn thưa với mẹ.
Mẹ hả? Mẹ đang ốm mà.
Bởi vậy, nếu mẹ đồng ý, con sẽ đi mời một ông thầy thuốc. Chúng ta đang ở Paris, nơi có nhiều thầy thuốc giỏi.
Những ông thầy thuốc giỏi không chịu mất công không? Người ta phải trả tiền chứ.
Chúng ta sẽ trả tiền cho ông ấy.
Lấy đâu ra tiền?
Với số tiền của chúng ta, mẹ còn 7 florin mà ở đây chúng ta có thể đổi được. Con còn 17 xu, mẹ xem lại chiếc áo của mẹ.
Chiếc áo đen ấy cũng sơ sát như chiếc váy của Berin, nhưng ít bụi bặm vì đã được đập, chải và để trên chiếc nệm thay chăn. Bà mẹ lần trong túi áo, tìm thấy có 7 florin nước áo.
Tất cả được bao nhiêu hả mẹ?
Berin hỏi.
Con không biết tiền nước Pháp trị giá thế nào.
Mẹ cũng chẳng hiểu gì hơn con. Hai mẹ con ước tính đồng florin là 2 franc, thì họ có tất cả 9 franc, 95 cm. Berin lại nói.
Mẹ thấy đó, chúng ta thừa tiền để mời thầy thuốc.
Thầy thuốc không chữa bệnh cho mẹ bằng nước bọt. Ông ta sẽ kê đơn mua thuốc, lấy tiền đâu mà trả.
Con có ý kiến. Mẹ biết đó, những lúc con đi bên cạnh Balika, không phải lúc nào con cũng để hết thời gian để nói chuyện với nó. Tuy con vẫn rất thích điều đó, con còn nghĩ đến mẹ, đến chúng ta, nhất là mẹ. Từ dạo mẹ ốm, con nghĩ đến chuyến đi dài ngày của chúng ta, chuyến về Morocco. Mẹ thử nghĩ xem, chẳng lẽ chúng ta lại ra mắt thiên hạ ở quê cha con, trên cái cổ xe đã từng làm trò cười trên đường đi. Chắc chắn là chúng ta sẽ không được đón tiếp nồng nhiệt.
Đúng vậy, dù với những người họ hàng ít tự ái, thì mẹ con ta trở về với cổ xe ấy cũng sẽ làm nhục họ.
Thế thì tốt hơn là đừng giữ nó. Chúng ta không cần cổ xe nữa, chúng ta có thể bán đi. Với lại bây giờ để xe làm gì? Từ dạo mẹ ốm, chẳng có ai chịu để cho con chụp hình. Dù con tìm được khách mạnh dạn, dám tin con, thì mình lại không có thuốc. Giả lại với số tiền chúng ta hiện có, chúng ta không thể xài 3 franc để mua giấy ảnh, 3 franc để mua thuốc rửa ảnh, 2 franc để mua một tá kính. Phải bán thôi.
Bán bao nhiêu?
Dẫu sao chúng ta cũng có thể bán được ít nhiều. Máy ảnh thì ống kính còn tốt, rồi còn cái nệm nữa.
Bán hết hả?
Chuyện ấy làm mẹ đau lòng sao?
Đã hơn một năm nay, chúng ta sống trong cổ xe này. Cha con đã chết ở đây. Bởi vậy, dù chiếc xe có tồi tàn quá mức đi nữa, ý nghĩ phải rời nó cũng làm mẹ xót xa. Chúng ta chỉ còn giữ lại của cha con chừng này thôi. Không có một vật gì trong đám đồ đạc tồi tàn này lại không mang những kỷ niệm của người đã khuất. Bà mẹ nói trong hơi thở hổn hển và dừng lại. Những giọt nước mắt mà bà không thể ngăn nổi chảy dài trên khuôn mặt chỉ còn xương bọc da.
Ôi mẹ ơi!
Berin kêu lên.
Xin mẹ tha lỗi cho con. Con chó đã quá dại dột nói chuyện đó với mẹ.
Con thân yêu, con có lỗi gì chứ? Do hoàn cảnh khốn khổ, cho nên chúng ta khó trao đổi vì câu chuyện có thể làm phiền lòng mẹ hoặc con. Số mệnh quá khắc nghiệt. Trong tình trạng hiện nay, mẹ không còn đủ sức để chống đỡ, để suy nghĩ, để mong muốn. Mẹ còn trẻ hơn con gái của mẹ nữa đó. Có phải đáng lẽ mẹ phải nói với con những điều mà con vừa nói với mẹ? Phải thấy trước những điều mà con thấy. Chúng ta không thể đến Morocco trong cổ xe và ăn mặc rách rưới. Mẹ chiếc áo này, con chiếc váy đó. Ta đã nhìn thấy trước như vậy, thì phải cố tìm cách xoay sở để có ít tiền. Mẹ mệt quá, trong đầu óc chỉ có những ảo tưởng. Mẹ chờ đợi ngày mai, như là ngày mai sẽ mang lại cho chúng ta những sự kỳ diệu. Mẹ sẽ lành bệnh, chúng ta sẽ thu nhập khá hơn. Đó là ảo ảnh của những người thất vọng chỉ còn sống bằng mộng. Thật là điên rồ. Con đã nói phải. Ngày mai, mẹ cũng chưa hết bệnh. Chúng ta cũng không thu được món lớn, món bé nào hết. Phải bán cổ xe và những đồ đạc trong xe. Vậy mà chưa hết đâu. Chúng ta còn phải quyết định việc bán. Một giây lát chần chừ và im lặng nặng nề. Berin nói.
Balika!
Con đã nghĩ đến điều đó hả?
Vâng, con đã nghĩ đến điều đó, nhưng con không dám nói. Từ lúc con có ý nghĩ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải bán Balika, thì cái ý nghĩ đó cứ dằn vặt con không dám nhìn nó nữa. Con sợ nó đoán biết chúng ta sắp xa nó, không dẫn nó về Morocco như đã dự định, để nó được sung sướng sau những ngày mệt nhọc.
Chúng ta nào biết người ta sẽ đón tiếp mình như thế nào ở Morocco. Nhưng cuối cùng, chúng ta chỉ còn đặt hy vọng vào đó mà thôi. Nếu chúng ta bị xua đuổi, thì chỉ còn có cách chết bên lề đường. Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải đến Morocco. Chúng ta phải đến trình diện bằng cách nào đó, để người ta phải mở cửa, đón chúng ta.
Có thể nào lại đến thế hả mẹ? Chẳng lẽ trong hồn linh thiêng của cha con không che chở cho mẹ con ta sao? Cha tốt như vậy mà người ta không nhớ cha sao? Chẳng lẽ cứ giận mãi những người đã chết?
Mẹ đang nhắc lại những ý kiến của cha mà chúng ta phải tuân theo. Chúng ta sẽ bán cổ xe và con lừa. Với số tiền nhận được, chúng ta sẽ mời một ông thầy thuốc. Mẹ chỉ cầu mong ông ấy chữa cho mẹ khỏe mạnh trong mấy hôm. Chúng ta sẽ mua một cái áo dễ coi cho con và một cái cho mẹ. Chúng ta đi xe lửa đến Morocco. Nếu không đủ tiền, chúng ta sẽ đi xe lửa một đoạn, còn thì đi bộ.
Mẹ ơi, Balika là một con lừa đẹp. Cậu bé nói chuyện với con ở cổng gác cho con biết như vậy. Cậu ta ở trong rạp xiếc và rất hiểu biết về súc vật. Vì thấy con lừa đẹp, cậu ta đến nói chuyện với con.
Chúng ta không hiểu giá trị những con lừa ở Paris và càng mù tịt về giá trị con lừa phương Đông ở đây. Chúng ta hãy chờ xem. Công việc như vậy là đã ngã ngủ. Thôi đừng nhắc lại nữa. Đó là một đề tài quá buồn. Với lại, mẹ đang mệt. Thật vậy, bà mẹ như là kiệt sức. Bà phải dừng lại nhiều lần trước khi nói hết những điều muốn nói.
Mẹ có cần ngủ không mẹ?
Mẹ cần được nghỉ ngơi sau khi đã quyết định, cần sự yên tĩnh và hy vọng ở ngày mai.
Vậy thì con để mẹ nằm nghỉ, còn 2 giờ nữa mới tối, con tranh thủ giặt quần áo, ngày mai mặc chiếc sơ mi mới giặt, mẹ sẽ thấy dễ chịu.
Con đừng làm kẻo mệt.
Mẹ biết đó, con có bao giờ mệt đâu.
Berin ôm hôn mẹ rồi đi lại cổ xe, nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Em lấy một gói quần áo cất trong chiếc hòm nhỏ. Em bỏ vào trong chậu, với tay tìm trên tấm dán miếng xà phòng nhỏ đã dùng nhiều lần, rồi mang các thứ ra khỏi xe. Khi cơm chín, Berin đã đổ nước vào son, bắt lên bếp, nên bây giờ có sẵn nước nóng để ngâm quần áo. Em cởi áo vest, quỳ trên cỏ, xác xà phòng rồi dò. Thật ra em chỉ phải giặt 2 sơ mi, 2 đôi tất, 3 mùi xoa. Nên không cần đến 2 tiếng để làm việc đó. Em phơi áo quần trên sợi dây buộc từ hàng rào vào cổ xe. Trong lúc ấy, Balika cột ở gần đó đã nhiều lần nhìn cô chủ như để trông chừng cô ta. Chỉ thế thôi. Thấy Berin đã giặt xong, nó vươn cổ về phía cô chủ, kêu lên 5-6 tiếng thảm thiết. Berin nói,
mày nghĩ là tao quên mày hả?
Em đến bên nó, em buộc nó chỗ khác và múc một bình nước cho nó. Cái bình đã được cọ sạch. Con lừa này ăn dễ dàng các thức ăn người ta cho nó, hoặc nó tự kiếm được. Về khoản nước uống, trái lại nó rất khó tính. Nó chỉ uống nước sạch, đựng trong bình đã cọ rửa kỹ. Nó khoái nhất là được uống rượu ngon. Berin đã làm xong mọi việc. Đáng lẽ em đi về cổ xe, thì em lấy tay vuốt ve nó, nói với nó những lời âu yếm như bà nhũ mẫu nói với đứa bé. Con lừa sắp sà vào đám cỏ mới, dừng lại không ăn, để tựa đầu trên vai cô chủ nhỏ, mong được âu yếm. Thỉnh thoảng, nó cụp đôi tai dài về phía cô chủ, rồi vểnh lên, rung rung, tỏ rõ niềm hạnh phúc. Sự im lặng trùm lên khu bãi, lúc này đã đóng cổng, cũng như ngoài các nẻo đường vắng vẻ của khu phố. Người ta không còn nghe gì ở xa, thật xa. Không có tiếng gì rõ rệt, chỉ có tiếng gầm sâu thẳm, mạnh mẽ, bí ẩn, như là tiếng của biển cả. Hơi thở, cuộc sống của Paris vẫn tiếp diễn, chuyên cần và sôi nổi, mặc dù đêm xuống. Thế rồi, trong nỗi buồn của chiều tà, Berin nhớ lại câu chuyện vừa trao đổi với mẹ. Tim em như bị bóp nghẹt. Em nghiêng đầu bên con lừa, mặc cho nước mắt tuôn trào. Những giọt nước mắt cần giữ từ lâu đã làm em ngột ngạt. Trong lúc đó, Balika liếm bàn tay cô chủ. Đêm ấy người bệnh mệt, Berin lấy chiếc khăn vuông cuộn tròn làm gối, rồi để y nguyên cả áo quần nằm bên cạnh mẹ. Em phải thức dậy nhiều lần để lấy nước cho mẹ. Em ra giếng múc nước mát đem về. Bà mẹ cảm thấy nóng nực, khó thở. Trái lại khi bình minh đến, cái giá rét của Paris làm cho bà rung lên. Berin lại phải lấy chiếc khăn vuông, cái chăn duy nhất mà mẹ con em còn giữ được, trùm cho mẹ. Mặc dù Berin muốn đi tìm thầy thuốc càng sớm càng tốt, nhưng em phải đợi hạt muối thức dậy để hỏi tên và địa chỉ một ông thầy thuốc giỏi. Berin còn biết hỏi ai, nếu không hỏi ở ông ta. Quả vậy, ông ta biết một ông thầy thuốc nổi tiếng thường đi thăm bệnh bằng xe ngựa, chứ không cuốc bộ như những thầy thuốc xoàng. Đó là ông Sangrier ở phố Riblet gần nhà thờ. Muốn đến đó, chỉ cần theo con đường sắt đi về phía nhà ga. Khi nghe nói một thầy thuốc đã lo ngại không đủ tiền để trả, em rụt rè, e thẹn, lúng túng, không dám nói rõ, chỉ hỏi hạt muối loanh quanh. Nhưng rồi ông ta cũng hiểu và nói.
Cô phải trả bao nhiêu à? Ừ, đắt đó, cũng phải 40 xu. Cô nên trả tiền trước, như vậy mình mới buộc ông ấy phải đến.
Berin tìm con đường Biblet khá dễ dàng, theo lời chỉ dẫn của hạt muối. Ông thầy thuốc ngủ chưa dậy, em phải ngồi đợi trên một cái trụ ở ngoài đường, trước cửa nhà xa. Berin nhìn thấy người ta đang thắng ngựa. Như thế, em sẽ đón ông trên đường đi, nộp 40 xu, buộc ông phải đến thăm mẹ em. Em linh cảm, nếu người ta chỉ mời miệng đi thăm một bệnh nhân ở bãi Guilo, chắc ông ấy sẽ không đến. Thời gian sao mà bất tận thế? Em càng hồi hộp vì còn lo mẹ không yên tâm nếu em về trễ. Nếu ông thầy thuốc không chữa cho mẹ khỏi bệnh trong chốc lát, có lẽ ít nhất ông cũng làm cho bà bớt đau đớn. Berin đã từng thấy một ông thầy thuốc bước vào cổ xe khi cha em ốm. Dạo ấy, gia đình em đang ở miền núi, trong một xứ sở hoang du. Cha lâm bệnh nặng, không kịp đến thành phố để rước một ông thầy thuốc đàng hoàng. Ông Lang họ Nhờ nói cho đúng là một bác thợ cạo với những cung cách của thầy phù thủy. Ông ta khác hẳn những thầy thuốc chính cống ở Paris, thông thái, trị bệnh cứu người. Như ông Sangrier này, vì người ta nói ông ấy tài giỏi. Cửa nhà xe vừa mở, thì một cỗ xe ngựa kiểu cũ màu vàng, có hai bánh và có mui, thắng một con ngựa béo kéo cày to, đã đổ trước ngôi nhà. Ngay lúc đó, ông thầy thuốc xuất hiện. Cao to béo, mặt đỏ, hàm râu màu tro, với dáng điệu một ông lão ở thôn quê. Trước khi ông lên xe, Berin đã đến bên ông và trình bày nguyện vọng.
Bãi Quilo, ông ta nói. Ở đó trước có pháo đội.
Thưa ông, không phải. Cháu mời ông đến thăm bệnh mẹ cháu ốm, ốm nặng.
Mẹ cô làm gì?
Chúng cháu là thợ ảnh.
Ông thầy thuốc toan bước lên xe, nhanh nhẹn. Berin đưa đồng 40 xu và nói.
Thưa ông, chúng cháu có thể trả tiền trước cho ông.
Vậy thì bà Frank.
Em bé đưa thêm 20 xu. Ông ta nhận tiền bỏ vào túi áo ghi lê.
15 phút nữa, tôi sẽ đến thăm mẹ cô.
Trên đường về, sung sướng được mang tin vui, Berin vừa đi vừa chạy.
Mẹ ơi, ông thầy thuốc sẽ chữa cho mẹ lành bệnh. Ông này thật là một ông thầy thuốc.
Nhanh nhẹn, em sửa soạn cho bà mẹ. Em lau mặt, lau hai bàn tay, chải mái tóc đen và mềm như tơ. Em sắp xếp trong cổ xe. Việc đó chỉ làm cho cổ xe thêm trống trải, và như thế càng lộ vẻ tồi tàn hơn. Hai mẹ con không phải chờ đợi lâu. Có tiếng xe lăn bánh báo hiệu ông thầy thuốc đến thăm. Berin vội chạy ra đón. Ông thầy thuốc muốn đi về phía ngôi nhà. Cô bé chỉ phía cổ xe và nói:
"Chúng cháu ở trong cổ xe."
Tuy cổ xe không phải là ngôi nhà, ông thầy thuốc cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông đã quen với nỗi nghèo khổ của khách hàng. Berin vẫn theo dõi ông. Em nhận thấy nét mặt ông không vui khi thấy người bệnh nằm như dính chặt trên tấm nệm trong cổ xe trống trải. "Hãy le lưỡi, đưa tay cho tôi xem mạch." Những người trả cho thầy thuốc 40 hay 100 franc mỗi lần thăm bệnh không thể nào ý niệm được việc thầy thuốc khám bệnh cho người nghèo. Chỉ cần không đầy một phút, ông đã chẩn đoán bệnh xong. Ông ta nói: "Bà phải vào bệnh viện." Bà mẹ và cô con gái sợ hãi và đau đớn cùng hét lên:
"Em bé, em hãy để cho tôi ngồi lại với mẹ."
Ông thầy thuốc ra lệnh. Berin chần chừ một lát, nhưng bà mẹ đã ra hiệu. Em vội rời khỏi cổ xe, nhưng không dám đi xa. Bà mẹ hổn hển nói:
"Có phải bệnh tôi nguy rồi không?"
"Có ai nói vậy đâu. Bà cần những sự săn sóc ở đây mà bà không thể có được."
"Ở bệnh viện, con gái tôi có được ở gần tôi không?"
"Cổ sẽ đến thăm bà vào ngày thứ năm và chủ nhật."
"Mẹ con chúng tôi phải xa nhau à? Không có tôi, một mình ở Paris, con bé sẽ ra sao đây? Còn tôi, không có nó, tôi sẽ như thế nào? Nếu tôi phải chết, hãy cho tôi được nắm bàn tay nó."
"Dẫu sao, người ta cũng không thể để bà ở trong cổ xe này được. Cái rét ban đêm sẽ nguy hiểm cho sức khỏe của bà. Bà phải thuê một gian buồng. Bà có thể làm thế được chứ?"
"Vâng, có thể được. Nếu không phải thuê lâu ngày."
"Hạt muối sẽ cho bà thuê buồng và không lấy đắt đâu. Nhưng cái buồng không phải là tất cả. Còn phải thuốc men, ăn uống, bồi dưỡng, những sự săn sóc. Các thứ đó bà chỉ nhận được ở bệnh viện."
"Thưa ông, chuyện ấy không thể được. Tôi không thể xa con gái tôi. Rồi nó sẽ ra sao chứ?"
"Tùy ý bà, đó là chuyện của bà. Tôi đã nói với bà điều tôi cần nói. Này, cô bé."
Ông rút cuốn sổ tay trong túi áo, lấy bút chì, viết mấy dòng lên tờ giấy trắng và dặn:
"Cô đưa cái này cho ông dược sĩ ở gần nhà thờ. Đừng đưa cho người khác. Cô cho mẹ cô uống gói thuốc số 1. Cách 1 giờ, cô cho uống thứ thuốc nước số 2. Rượu canh kina thì cô cho uống vào bữa ăn. Phải cho mẹ cô ăn, muốn ăn gì cũng được, nhất là trứng. Chiều tôi sẽ trở lại."
Berin muốn tiễn ông thầy thuốc để hỏi thêm:
"Thưa ông, bệnh mẹ cháu nặng lắm phải không?"
"Cô nên cố gắng khuyên bà vào bệnh viện."
"Thế ông không chữa cho mẹ cháu khỏi bệnh được sao?"
"Có chứ, tôi cũng rất mong vậy. Nhưng tôi không thể nào cho mẹ cô những thứ mà bà tìm được ở bệnh viện. Thật là điên rồ mới không đến đó. Chỉ vì không muốn xa cô nên bà từ chối. Cô là một cô gái cẩn thận, hoạt bát. Cô sẽ không việc gì đâu mà ngại."
Ông ta sải những bước dài và đã đến cổ xe. Berin muốn giữ ông lại, nghe ông nói. Nhưng ông đã lên xe và đi khuất. Thế rồi em trở về cổ xe. Bà mẹ hỏi:
"Ông thầy thuốc nói gì vậy?"
"Ông nói sẽ chữa cho mẹ khỏi bệnh."
"Con hãy đến ngay ông dược sĩ ở gần. Khi về, mua cho mẹ 2 quả trứng. Con cầm hết tiền đi."
Nhưng tất cả số tiền ấy cũng chưa đủ. Khi ông dược sĩ đọc đơn thuốc, ông ta nhìn Berin với cái nhìn khinh bỉ và nói:
"Cô có đủ tiền để trả không?"
Em xòe bàn tay ra.
"Phải 7 francs 50.
Ông dược sĩ nói sau khi đã làm con tính. Berin đếm số tiền đang cầm trong tay. Tất cả có 6 francs 85 centim. Ấy là đã tính đồng florin áo đổi được 2 franc, còn thiếu 13 xu.
Cháu chỉ có 6 franc 85, có 1 đồng florin áo. Ông có nhận đồng florin không?
Ấy không.
Làm thế nào bây giờ?
Berin thất vọng, đứng sững giữa hiệu thuốc. Cuối cùng em nói.
Nếu ông vui lòng nhận đồng florin giúp cháu, thì cháu chỉ thiếu 13 xu. Cháu sẽ đem trả ông ngay.
Nhưng ông dược sĩ không thích rắc rối. Ông không cho Berin mắc nợ, cũng không nhận đồng florin. Ông nói.
Rượu canh kina thì chưa cần gấp. Cô sẽ đến lấy sau. Tôi chuẩn bị cho cô ngay tức khắc những gói thuốc bột và chai thuốc nước. Cả hai thứ chỉ hết 3 franc 50.
Với số tiền còn lại, Berin mua trứng và một ổ bánh thứ hảo hạng. Em nghĩ bụng, mẹ em nhìn thấy ổ bánh chắc phải thèm. Em trở lại bãi quy lô, vừa đi vừa chạy như lần trước. Em nói với mẹ.
Trứng còn tươi, con đã soi rồi. Mẹ nhìn nè, người ta nướng ổ bánh khéo quá. Mẹ ăn chứ, phải không mẹ?
Ừ, con gái yêu của mẹ. Hai mẹ con chứa chan hy vọng. Berin tin tưởng tuyệt đối. Ông thầy thuốc đã hứa sẽ chữa cho mẹ em lành bệnh. Ông ta sẽ làm cái việc kỳ diệu đó. Ông ấy lừa dối em làm gì kia chứ? Khi người ta hỏi thẳng, ông thầy thuốc, thì ông ấy phải nói sự thật mà thôi. Hy vọng quả một thứ rượu khai vị tuyệt vời. Đã 2 ngày nay, người bệnh không ăn uống gì. Nay nhấm nháp được quả trứng và nửa ổ bánh. Berin nói.
Mẹ thấy chưa?
Ừ, chắc sẽ tốt thôi.
Dẫu sao, thần kinh của bà cũng bớt căng thẳng. Bà cảm thấy yên tĩnh một chút. Thừa dịp ấy, Berin đi tìm hạt muối để hỏi ý kiến về chuyện bán cổ xe và con lừa. Chuyện bán cổ xe thì chẳng khó khăn gì, vì hạt muối có thể mua. Ông ta mua đủ thứ, đồ gỗ, áo quần, đồ dùng, nhạc vụ, giải dốc, vật liệu xây dựng, hàng mới cũng như hàng cũ. Nhưng còn Balika lại là chuyện khác. Ông không mua súc vật, trừ khoản chó con. Theo ông nói, phải đợi đến thứ tư có phiên chợ ngựa mới bán được con lừa. Còn lâu mới đến thứ tư. Bồng bột hy vọng, Berin tưởng tượng trước hôm ấy bà mẹ sẽ khỏe mạnh để đi Marocco. Phải chờ đợi cũng có cái hay đó chứ. Với số tiền bán cổ xe, mẹ con em có thể mua sắm quần áo, đi đường bằng tàu hỏa. Với lại còn có khả năng tốt hơn. Nếu hạt muối mua cổ xe được giá, thì không phải bán Balika. Balika sẽ ở lại bãi Quy Lô. Mẹ con em đến Marocco trước, rồi sẽ đưa nó về sau. Hạnh phúc biết bao nếu Berin không phải xa người bạn yêu dấu đó. Rồi con lừa sẽ được sung sướng, nó được ăn uống đầy đủ, ở trong một cái chuồng đẹp. Cả ngày nó đi dạo với hai mẹ con cô chủ của nó, giữa những đám cỏ màu mỡ. Trong vài giây, những ảo ảnh choáng cả tâm hồn em bé đã bị sụp đổ. Sau khi xem xét kỹ, hạt muối chỉ trả có 15 franc cả cổ xe và các đồ đạc chứa trong đó, khác hẳn với số tiền mà Berin tưởng tượng.
15 franc thôi hả?
Đó là tôi giúp cô đó. Cô nghĩ xem, tôi làm gì với những thứ của nợ đó?
Ông ta lấy cái móc thay thế cánh tay, gõ lên bánh xe thành xe, rồi nhún vai tỏ vẻ thương hại và khinh bỉ. Berin đã tốn bao nhiêu nước bọt để ông ta trả thêm 2 franc 50 và hứa cho hai mẹ con được ở trên xe cho đến lúc đi khỏi nơi này. Em nghĩ dù sao bà mẹ ở trong xe còn hơn là ở trong nhà. Khi hạt muối đưa Berin đi thăm các gian buồng mà ông ta có thể cho hai mẹ con thuê, em cảm thấy cổ xe còn quý giá hơn nhiều. Tuy ông ta giới thiệu rất tự hào về các gian buồng, sự tự hào đó cũng chẳng có gì đáng kể so với sự khinh bỉ của ông đối với cổ xe của mẹ con em. Gian buồng thật là tồi tàn, hôi hám. Chẳng qua vì hai mẹ con em ở trong tình trạng nguy nan nên phải ở trong cái nhà này. Nói cho đúng, nhà ấy có một cái mái và những bức tường không phải làm bằng vải, nhưng cũng chẳng hơn gì cổ xe. Chung quanh nó, hạt muối chất đống những hàng hóa có thể chịu được những thay đổi của thời tiết, chai vỡ, xương, đồ sắt. Trong hàng hiên và những gian phòng âm u mà mắt không nhìn thấy rõ, chứa những gì cần được bảo quản. Giấy cũ, vẽ rách, nút chai, vỏ bánh mì, giày cũ và vô số những thứ phế liệu, phế phẩm làm thành rác rưởi của thành phố Paris. Từ những đống linh tinh đó, bốc lên mùi hôi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Berin đang do dự tự hỏi, bà mẹ liệu có khỏi nghẹt thở vì những mùi ấy không, thì hạt muối dục.
Nhanh lên cô bé, xe rác sắp vào rồi, tôi phải có mặt để nhận và phân loại những gì họ mang đến.
Ông thầy thuốc có biết những gian buồng này không?
Chắc chắn là ông ấy biết. Ông đã đến đây nhiều lần khi ông chữa bệnh cho bà hầu tước.
Cái tiếng đó làm cho em hết do dự. Ông thầy thuốc đã biết những gian buồng này. Ông ta khuyên Berin thuê một buồng thì chắc là bà mẹ ở đây được. Với lại một bà hầu tước ở một buồng thì mẹ em cũng có thể ở một buồng chứ.
Mỗi ngày cô phải trả 8 xu.
Hạt muối nói,
thêm 3 xu cho con lừa và 6 xu cho cổ xe.
Ông đã mua xe rồi mà.
Đúng vậy, nhưng vì cô dùng xe thì cô phải trả tiền.
Berin không còn biết trả lời thế nào được nữa. Đây không phải lần đầu tiên Berin bị người ta lột da cắt cổ. Trên con đường dài đi về đây, đã nhiều lần em phải chịu đựng, còn nặng nề hơn nữa. Em tin đó là cái luật của thiên nhiên, của những người giàu có, đối với những người nghèo khổ.